là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là ghi nhận việc xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn, phát huy các nét đẹp văn hóa. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Đỗ Quang Vịnh, Phó trưởng ban dân tộc về thực thi quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và quyết định số 433 của Ủy ban dân tộc về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ngày 28 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ khóa 6 nhiệm kỳ 2021-2026.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ có hơn 12.200 hội viên sinh hoạt tại 14 cơ sở hội. Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của hội và của địa phương, thực hiện thắng lợi 10 trên 10 chỉ tiêu. Hàng năm có trên 95% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, có trên 98% hội viên nuôi dạy con ngoan, học giỏi. Trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, có trên 80% hội viên kinh doanh trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất nông nghiệp đã chủ động đầu tư vốn, phát triển kinh tế theo tổ hợp tác, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, từ đó nâng cao mức thu nhập từ 70 đến 300 triệu đồng mỗi năm, với trên 1.000 hộ thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Sau một ngày làm việc tập trung với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã tập trung tham luận, đánh giá những kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và thống nhất thực hiện 9 chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội cũng đã bầu 22 đại biểu vào Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thị xã Nghĩa Lộ khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu các chức danh chủ chốt tại phiên họp thứ nhất. Bầu 16 đại biểu tham gia đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thị xã Nghĩa Lộ đã biểu dương khen thưởng 29 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội.
Chiều ngày 28 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2021.
Trong tháng 7 năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết, dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19, đang diễn biến hết sức phức tạp, song kinh tế xã hội của huyện Mù Cang Chải tiếp tục có những bước chuyển biến tích cực. Toàn huyện đã gieo cấy 1.830 hectare lúa đông xuân, năng suất đạt 51,1 tạ trên hectare, sản lượng đạt 9.351 tấn. Hoàn thành gieo cấy 4.570 hectare lúa vụ mùa, gieo trồng 4.200 hectare ngô xuân hè đạt năng suất 8,36 tạ trên hectare, sản lượng đạt 20,9 tấn. Tổng đàn gia súc đạt 75.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 2.300 tấn. Duy trì 5 sản phẩm ô cốp cấp tỉnh, tiếp tục chỉ đạo duy trì và phát huy hiệu quả 2 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 7 tháng 36,5 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 24,4 tỷ đồng, tổng thu ngân sách tháng 7 năm 2021 ước đạt 39 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng ước đạt 324,8 tỷ đồng, đạt 62,7% so với dự toán tỉnh và huyện giao. Công tác quản lý nhà nước với đất đai, khoáng sản, môi trường được tăng cường, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong thời gian tới, huyện Mù Cang Chải tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ phòng chống COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện. Thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy và chương trình hành động số 02 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn mùa mưa lũ, tập trung tiêm phòng dịch trên đàn gia súc gia cầm và đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình trên địa bàn.
Quý vị vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, việc xây dựng nông thôn mới không thể tách rời nền tảng văn hóa lâu đời của từng địa phương, mà thông qua xây dựng nông thôn mới, các địa phương càng phải thực hiện tốt việc bảo tồn, lưu giữ di sản văn hóa, bởi đó chính là linh hồn của làng quê. Ngược lại, việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa cũng chính là gìn giữ những nét bản sắc của văn hóa truyền thống, nông thôn trong thời kỳ mới. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Cứ sau mỗi vụ gặt, người dân bản La Pán Tần, xã La Pán Tần, huyện Mù Cang Chải lại nô nức chuẩn bị tổ chức lễ cơm mới. Nếu như trước kia lễ cơm mới thường được tổ chức quy mô gia đình thì vài năm trở lại đây, với chủ trương phát triển du lịch sinh thái, lễ mừng cơm mới đã người dân La Pán Tần tổ chức quy mô hơn, thu hút hàng chục khách du lịch tham gia. Không chỉ được chiêm ngưỡng phần lễ độc đáo của người Mông, du khách còn trực tiếp trải nghiệm các hoạt động trong phần hội như gặt lúa, đập thóc, giã gạo, giã bánh dày. Nhờ đó du khách hiểu hơn về những nét đẹp của con người, văn hóa, phong tục tập quán của người Mông nơi dẻo cao. Đây là một trong những hoạt động được người dân xã La Pán Tần khai thác để phát triển du lịch, nâng cao thu nhập trong xây dựng nông thôn mới. Ông Lý Trờ Sở, bản La Pán Tần cho biết.
Trước đi cấy gặt, giã bánh dày là những việc bình thường. Mọi người không ai nghĩ nó có thể phát triển thành du lịch, mang lại thu nhập cho bà con. Chúng tôi cũng rất vui vì được nhiều người biết đến văn hóa của người Mông.
Từ một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, huyện Mù Cang Chải đã phát triển thành ngày hội văn hóa ẩm thực. Hoạt động này không chỉ góp phần bảo tồn lưu giữ nét đặc sắc trong đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc nơi đây, mà còn quảng bá rộng rãi hình ảnh con người, phong tục tập quán, trở thành một lễ hội thu hút khách du lịch thập phương. Ông Ngô Dự, một du khách, chia sẻ.
Cách đây hơn 20 năm tôi đã đi lên lại đây nhiều lần. Hồi đó thì đường xá khó khăn lắm. Nhưng mà bây giờ thì đường xá cũng được mở mang. Và nông thôn cũng đổi mới, người dân ở đây thì vẫn thân thiện như xưa, nhưng mà cách sống của họ cũng văn minh hơn nhiều.
Huyện Mù Cang Chải xác định xây dựng nông thôn mới phải gắn với giữ gìn bản sắc dân tộc, do đó địa phương này chú trọng đến việc đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo điều kiện để bà con mở mang phát triển sản xuất, tuyên truyền lưu giữ và phục dựng các lễ hội và các bản sắc văn hóa đặc sắc của dân tộc. Từ các phong tục tập quán tốt đẹp trong tín ngưỡng ẩm thực, địa phương này phát triển thành các hoạt động lớn như hội thi giã bánh dày, tuần lễ khám phá danh thắng quốc gia Ruộng Bậc Thang. Thông qua đó đã giúp những người Mông thêm yêu bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời du khách cũng có cơ hội trải nghiệm đời sống văn hóa tinh thần của người dân vùng cao Yên Bái. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải cho biết.
Du lịch và cái hướng đi đối Mù Cang Chải chúng tôi là du lịch nông nghiệp và du lịch sinh thái. Thì cái du lịch nông nghiệp này là gắn với nông nghiệp của bà con ở trên địa bàn Mù Cang Chải. Thế và các cái khu du lịch sinh thái đã hình thành ở trên các cái khu vực ở trên địa bàn Mù Cang Chải. Thế rồi là chúng tôi thực hiện cái đề án giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông và gắn với phát triển du lịch. Thì trong những năm gần đây thì mỗi mùa lễ hội thì chúng tôi đều có các cái hoạt động gắn với bản sắc dân tộc, như là các cái lễ hội mừng cơm mới, lễ tái hiện cái đám cưới người Mông, lễ hội trọi dê, lễ hội thi khèn Mông và tổ chức những phiên chợ vùng cao. Đấy chính là một cái nét để thu hút khách du lịch đến với Mù Cang Chải.
Là một trong những địa phương làm tốt công tác gắn bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Yên cũng có nhiều cách làm sáng tạo, trong đó chú trọng đến việc khai thác các tín ngưỡng lễ hội gắn với đời sống sinh hoạt của nhân dân, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian đặc trưng của các dân tộc. Bà Lã Thị Liền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Định hướng của huyện Văn Yên trong thời gian tới là sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch tâm linh, tạo một bước đột phá trong phát triển du lịch. Chúng tôi sẽ khai thác và phát huy giá trị của di tích quốc gia đền Đông Cuông, đền Nhược Sơn cũng như là di tích cấp tỉnh khác. Ngoài ra thì huyện Văn Yên của chúng tôi có lợi thế về du lịch sinh thái, cộng đồng. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tập trung là khai thác những cái lợi thế về cảnh quan thiên nhiên như khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu, các thác của Quang Minh, của Ngòi A để tân hợp, để phát triển thành cái du lịch cộng đồng.
Là nghi lễ truyền thống có ý nghĩa lớn nhất, quan trọng nhất trong năm đối với người dân ở xã Nà Hầu, đến nay lễ cúng rừng được huyện Văn Yên duy trì bảo tồn và phát triển với nhiều nghi thức độc đáo, như rước lễ vật từ trụ sở xã lên khu rừng cấm, lễ cúng tế thần rừng nhằm bày tỏ sự tôn kính thần rừng đã che chở cho bản làng. Sau phần lễ là phần hội thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia với các tiết mục văn nghệ và hoạt động thể thao mang đậm bản sắc dân tộc, như đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, tham quan, mua sắm tại khu vực chợ quê, bày bán các sản vật của người dân bản địa. Từ truyền thống tốt đẹp với những quy định bảo vệ rừng, lễ hội cúng rừng đã trở thành ngày hội văn hóa cộng đồng độc đáo của xã Nà Hầu từ nhiều năm nay và trở thành niềm tự hào của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Ông Sùng A Sinh, thôn 3, xã Nà Hầu cho biết.
Bỗng nhiên vào một buổi sáng tinh sương, trong rừng rậm nổi một cơn cuồng phong, rồi một trận mưa lớn ào ào đổ xuống, đem lại sự hồi sinh cho mảnh đất. Sau cơn dông xuất hiện một con rồng trắng bay lượn 7 vòng trên bầu trời xanh, rồi biến mất vào khu rừng rậm. Dân bản tin rằng trận mưa đó là do thần rừng ban phát cho. Dân bản nguyện với nhau rằng hàng năm cứ vào ngày cuối cùng của tháng giêng âm lịch sẽ tổ chức lễ cúng rừng. Và sau lễ cúng rừng này thì sẽ cấm cửa rừng 3 ngày. Bất kỳ một ai cũng không được phép vào rừng phá để thần rừng được nghỉ ngơi.
Xác định vai trò của bản sắc văn hóa truyền thống trong quá trình xây dựng nông thôn mới, hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều có những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Từ những nét văn hóa gia đình, dòng họ, làng xã được nâng lên thành văn hóa truyền thống cộng đồng, như từ điệu múa xòe, làn điệu khắp Thái, các món ăn dân tộc độc đáo của người Thái được thị xã Nghĩa Lộ nâng tầm tại tuần lễ văn hóa Thái Mường Lò hàng năm. Lễ hội cúng rừng của đồng bào dân tộc Dao ở xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, ngày hội đua thuyền Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình. Điểm chung trong bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa ở các địa phương là phát triển văn hóa từ gốc, tạo ra những giá trị mới, đan xen với hiện đại là nét đặc trưng riêng của nông thôn Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 4 tháng 6 năm 2021, quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số về miền núi giai đoạn 2021-2025 và từ ngày 18 tháng 6 năm 2021, quyết định số 433 của Ủy ban dân tộc về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 chính thức có hiệu lực. Việc thực hiện quyết định này sẽ tác động không ít đến đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Về các đối tượng người dân tộc trong tỉnh sẽ chịu ảnh hưởng ra sao, tỉnh Yên Bái có những giải pháp gì để hỗ trợ các đối tượng khi không còn được hưởng chính sách? Xung quanh nội dung này, chương trình hôm nay, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã mời ông Đỗ Quang Vịnh, Phó trưởng ban dân tộc tỉnh Yên Bái cùng tham gia trao đổi.
Trước tiên, cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Thưa ông, là xin ông cho biết, theo quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 433 của Ủy ban dân tộc, tỉnh Yên Bái sẽ có những biến động về số xã khu vực 3, khu vực 2 và khu vực 1 và các thôn đặc biệt khó khăn như thế nào?
Vâng, xin chào quý khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thì như các đồng chí đã biết thì ngày 4 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 861 về phê duyệt các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc đã ban hành quyết định 433 ngày 18 tháng 6 năm 2021 về phê duyệt các thôn bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Thì so với giai đoạn 2016-2020 thì có biến động. Thì trong đó số xã khu vực 3 giảm 22 xã, từ 81 xã xuống còn 59 xã, và xã khu vực 2 giảm 57 xã, từ 68 xã xuống còn 11 xã, và xã khu vực 1 tăng 36 xã, từ 31 xã tăng lên là 67 xã. Còn đối với các thôn bản đặc biệt khó khăn của các xã khu vực 2, khu vực 1 thì là giảm 122 thôn, từ 177 thôn xuống còn 55 thôn. Thì đấy là một số cái biến động trong cái giai đoạn 2016-2020 so với giai đoạn 2021-2025.
Vậy ông cho biết là những thay đổi như trên thì chính sách này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của những người dân tộc thiểu số ra sao?
Các chính sách sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp nhiều nhất đến người dân tộc thiểu số. Như chính sách về bảo hiểm, dự kiến số người không được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế là trên 144.000 người. Cùng với đó là chính sách đối với giáo dục và đào tạo với tổng số là 286 người và trường với 19.162 học sinh bị ảnh hưởng, tương đương tổng kinh phí thực hiện chính sách chế độ dự kiến giảm là 13.893 triệu đồng. Cùng với đó, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động công tác ở vùng đặc biệt khó khăn sẽ không công tác tại vùng đặc biệt khó khăn với kinh phí giảm là khoảng 28.747 triệu đồng. Chính sách về dân số kế hoạch hóa gia đình, dự kiến số cán bộ y tế người được hưởng chính sách giảm từ 19.146 người xuống còn 12.807 người, và các hoạt động tuyên truyền giảm Kinh phí dự kiến giảm từ 5 tỷ 224 triệu đồng trên năm xuống còn 3 tỷ 595 triệu đồng trên năm.
Xin ông cho biết là việc thực hiện hai cái quyết định như 861 và 433 thì tỉnh Yên Bái có những khó khăn gì?
Thực hiện hai quyết định trên thì tỉnh Yên Bái sẽ gặp một số khó khăn. Cụ thể như nguồn kinh phí hỗ trợ cho tỉnh từ ngân sách trung ương để thực hiện chính sách trên sẽ bị cắt giảm từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Và trong khi ngân sách tỉnh còn hạn hẹp gây khó khăn cho các chỉ tiêu, mục tiêu do tỉnh đã đề ra như tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, rồi tỷ lệ trẻ đến lớp, rồi tỷ lệ giảm nghèo và một số cái đối tượng khác. Cùng với đó là học sinh không được hưởng các chính sách hỗ trợ đến dẫn đến việc huy động trẻ em đến lớp, đến trường cũng gặp khó khăn, tăng nguy cơ học sinh bỏ học và giảm tỷ lệ chuyên cần trên lớp, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và đào tạo, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, rồi là đặc biệt là đối với những học sinh nhà quá xa trường thì không thể đi về trong ngày. Khi trường không còn là trường phổ thông dân tộc bán trú nữa thì trường không có học sinh học thì sẽ ảnh hưởng đến chế độ bán trú, sẽ gây lãng phí như đã đầu tư về phòng ở, giường tầng và các cái công trình phụ trợ mà các em đã dùng trong thời gian vừa qua.
Đối với tỉnh Yên Bái thì đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 57%. Vậy khi triển khai quyết định này thì công tác tuyên truyền được thực hiện như thế nào để người dân đồng thuận và thực hiện?
Với quan điểm nghị quyết 88 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 đã xác định, thì nghị quyết 88 là đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 cũng đã xác định thì nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư, ưu tiên đầu tư có trọng tâm trọng điểm và tập trung cho địa bàn đặc biệt khó khăn, nhóm dân tộc khó khăn đặc thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nên là việc nên công tác thông tin rồi là tuyên truyền về việc thực hiện quyết định 861 là hết sức cần thiết. Và trong đó kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 tới, người dân đặc biệt là chịu tác động khi không còn được hưởng các chính sách hỗ trợ của thôn bản rồi xã đặc biệt khó khăn nữa. Do vậy là các cấp các ngành cũng cần phải tiếp tục tăng cường trong cái tuyên truyền vận động đồng bào, nhất là các cơ quan đại chúng như báo, đài phát thanh truyền hình, các cái cuộc họp ở thôn bản, rồi là đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc, thì để người dân hiểu và phát huy ý chí tự lực tự cường và tăng cường thực hiện các chính sách, các chủ trương của Đảng và Nhà nước và chính sách của tỉnh trong thời gian tới.
Xin ông cho biết là để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng từ cái quyết định này thì Ban dân tộc đã tham mưu cho tỉnh những giải pháp gì?
Ngoài việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền như đã nêu ở trên thì Ban dân tộc tỉnh đã phối hợp với các ngành để các địa phương tham mưu cho tỉnh một số giải pháp. Thứ nhất là các địa phương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành và toàn thể nhân dân chung tay ủng hộ về vật chất, tinh thần để các em có cái điều kiện học tập, sinh hoạt, và nhất là trong năm 2021 vì những đối tượng này không được hưởng chính sách, chế độ ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn đã ra khỏi theo quyết định 861 và quyết định 433. Cái thứ hai nữa là cho phép mở rộng vùng tuyển sinh với các trường phổ thông dân tộc nội trú để đảm bảo các cái điều kiện và tạo nguồn đào tạo cán bộ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì như theo quy định tại Điều 18 khoản 2 Thông tư số 01 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì các đối tượng đã được quy định tại khoản 1, và đối với khoản 2 thì đã quy định là thanh thiếu niên là người dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 điều này, thì nếu được Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định là vùng tạo nguồn cán bộ cho dân tộc thiểu số thì thuộc đối tượng tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú. Về nội dung này thì Ban dân tộc cũng sẽ cùng với các cơ quan tham mưu, nhất là về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, sẽ phối hợp với các địa phương để tham mưu cho tỉnh để ban hành quy định để thực hiện tạo vùng để đào tạo nguồn cán bộ công chức. Thứ ba nữa là phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, cá nhân có uy tín trong đồng bào các dân tộc để vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Cùng với đó là rà soát các đối tượng mua thẻ bảo hiểm y tế thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và còn khó khăn để tham gia, và các đối tượng khác như là đối với đối tượng nghèo, đối tượng cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Thứ tư nữa là các cơ quan tham mưu về một số lĩnh vực cần tiếp tục tham mưu cho tỉnh để điều chỉnh bổ sung ban hành một số chính sách của tỉnh nhằm giúp cho các xã thôn bản còn khó khăn được hưởng cái chính sách để đảm bảo đời sống, an sinh xã hội và giảm nghèo thực sự bền vững. Nội dung thứ năm nữa là cần tiếp tục tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách trong thời gian tới. Vì theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021 thì có 13 xã, trong đó có 8 xã là sẽ 8 xã đặc biệt khó khăn là sẽ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo quyết định 861. Thì đối với những xã khu vực 3, xã khu vực 2 mà đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì sẽ xác định là xã khu vực 1 và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với các xã khu vực 3, khu vực 2 kể từ ngày quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong thời gian vừa qua thì để đánh giá các tác động này thì ban dân tộc theo yêu cầu của Ủy ban dân tộc thì ban dân tộc đã xây dựng báo cáo ngày 17 tháng 7 đã tổng hợp những tác động, những khó khăn vướng mắc gửi Ủy ban dân tộc để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định trong cái thời gian tới. Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc thì thời gian vừa qua ban dân tộc đã phối hợp với các cơ quan, các ban ngành và địa phương để đánh giá tác động và đề xuất một số giải pháp để chính sách dân tộc trong cái thời gian tới thực hiện thực sự là hiệu quả.
Vâng, cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù giá sắt thép sản xuất trong nước và nhập khẩu đang giảm 10 đến 11,4%, nhưng giá sắt thép xây dựng trong nước vẫn ở mức cao kỷ lục. Điều này đã gây khó khăn cho các doanh nghiệp xây dựng, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thời gian gần đây, thị trường chứng kiến tốc độ tăng giá chóng mặt của một số vật liệu xây dựng, đặc biệt là giá sắt thép. Tính từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021, giá thép đã tăng tới gần 30 lần, đỉnh điểm là từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2021 đã tăng tới 13 lần. Cụ thể, cuối tháng 5 năm 2021, giá sắt thép xây dựng dao động ở mức từ 19.000 đến hơn 20.000 đồng một kg, tăng khoảng 7.000 đồng so với cuối năm 2020. Nguyên nhân chính của việc tăng giá vật liệu xây dựng là do tác động của dịch COVID-19 trên toàn cầu. Ông Trịnh Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cho biết.
Về tình hình kim ngạch nhập khẩu chung ngành thép Việt Nam trong năm 2021, ở trong cái giai đoạn này đang khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh mẽ, đã làm ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất và tiêu thụ cũng như là nhập khẩu ngành thép trong cái giai đoạn này. Thứ hai là ngành thép trong nước vẫn bị cạnh tranh gay gắt bởi thép nhập khẩu thâm nhập mạnh vào thị trường Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Thứ ba là ngành thép đang phải đối mặt với việc phòng vệ thương mại tại các thị trường xuất khẩu khiến cho sản xuất xuất khẩu gặp nhiều khó khăn.
Tại tỉnh Yên Bái, giá sắt thép cũng biến động theo giá thị trường, có thời điểm tăng tới 7,5 triệu đồng mỗi tấn. Không chỉ giá sắt thép tăng mà những nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất và xây dựng các công trình cơ bản cũng tăng theo, khiến cho nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Những ngày qua, với công ty trách nhiệm hạn Đức Hiếu, huyện Yên Bình, dù trúng thầu thi công công trình nhà hiệu bộ của trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, nhưng vì giá sắt thép lên quá cao, khiến cho việc thi công đang đội chi phí lên từng ngày. Dự án được tổ chức thi công từ giữa tháng 3 năm 2021 với tổng mức đầu tư 3,5 tỷ đồng. Giá thép thời điểm đấu thầu là 13.000 đồng một kg. Tuy nhiên, quá trình thi công, doanh nghiệp phải nhập giá sắt là 18 tới 20.000 đồng một kg. Chi phí này tăng khoảng 50% so với dự toán ban đầu. Theo tiến độ, công trình dự kiến sẽ hoàn thành sau 5 tháng thi công. Hiện tại đang ở giai đoạn áp mái của công trình. Lúc này giá sắt thép tuy giảm nhưng giá vật liệu khác như inox, sắt định hình lại có xu hướng tăng. Theo ông Bùi Đức Hiếu, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Đức Hiếu, với hơn 10 năm làm công trình xây dựng, nhưng đây là giai đoạn ông chứng kiến sự leo thang đến chóng mặt của giá vật liệu xây dựng. Ông Hiếu cho biết thêm.
Về cái leo thang giá vật liệu xây dựng thì nó cũng biến động, nhưng cái biến động lớn nhất vẫn là sắt. Ví dụ như phần xây thô thì làm về sắt nguyên liệu trong xây dựng, chẳng hạn như các sắt cây và cái sắt cuộn như sắt 8, sắt 6 để làm thép sàn. Thế còn thì bây giờ đến giai đoạn hoàn thiện thì nó lại tăng lên như cái sắt hình, chẳng hạn như các cái sắt V hoặc các sắt hộp, tôn cũng tăng lên rất nhiều.
Trong lĩnh vực xây dựng, sắt thép là nguyên liệu quan trọng, chiếm khối lượng lớn. Việc sử dụng sắt thép đòi hỏi phải đúng chất lượng, đúng chủng loại theo yêu cầu kỹ thuật, đáp ứng tiến độ thi công của công trình theo từng giai đoạn. Nói về điều này, anh Sa Quang Hào, cán bộ kỹ thuật, công ty trách nhiệm hạn Chiến Công cho biết.
Phần kỹ thuật sắt thép nó là theo bên thiết kế, nó là cấu theo cái từng chủng loại thép, nó phù hợp với lại địa chất, địa hình của cái khung nhà Ví dụ là cái kiosk này nó không chịu lực, nó chỉ chịu khung cứng để ấy, nó sẽ là phi một gốc để nó đảm bảo có móng. Đấy, lên thép trụ phi 14 để chịu những cái của khung xà gồ của mái. Nếu mà đến thi công nguyên vật liệu mà có thiếu thì chậm tiến độ để thi công vào cái đúng tiến độ của bên chủ đầu tư hoàn giao.
Theo ghi nhận, từ đầu năm đến nay, giá sắt thép trong nước đã tăng 40-50%, có thời điểm giảm song không đáng kể. Thêm vào đó, giá xi măng và giá nhiên liệu như xăng dầu cũng tăng, do vậy tác động mạnh tới tiến độ thi công của công trình, cũng như khả năng tài chính của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những công trình đặc thù như thi công kè, sử dụng chủ yếu hai loại vật liệu đầu vào là sắt và xi măng để thi công. Nếu cộng thêm chi phí về vận tải và nhân công tăng sẽ khiến cho các nhà thầu gặp khó khăn. Tình trạng này nếu không được điều chỉnh sẽ là những bất lợi về tài chính và ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp xây dựng. Ông Đỗ Hải Nguyên, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hạn Xây dựng Sơn Tùng cho biết.
So với cái giá mà lúc đấu thầu ấy thì giá nó khoảng hơn 11, nhưng hiện tại thì giá nó chênh lên bây giờ là khoảng hơn 20 đến thời điểm hiện tại. Thế đấy thì nếu mà so với cái giá lúc khởi điểm đấu thầu đến cái thời điểm hiện tại, cái mức chênh nó tầm khoảng trên 2 tỷ cái tiền mà do cái trượt giá nó tăng lên.
Theo kế hoạch, tỉnh Yên Bái hiện còn khoảng hơn 100 công trình chưa được khởi công, trong khi đó việc giải ngân vốn xây dựng đầu tư công đến hết năm 2021 mới đạt 25%. Như vậy, áp lực sẽ rất lớn đối với giải ngân từ nay đến cuối năm nếu như không kịp thời tháo gỡ hỗ trợ cho doanh nghiệp xây dựng trước những biến động về giá của vật liệu.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng, xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ, quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.